This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM. Và mời quý vị đến với chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Từ Dallas, Minh Dung gửi lời chào đến bác sĩ Đàn Thiện Hưng.
Mới chào Minh Dung và mới chào tất cả quý vị trưa nay.
Và thưa quý vị, bác sĩ Đàn Thiện Hưng của văn phòng MacLeod Family chuyên điều trị các chứng bệnh cho quý ông, quý bà, trẻ em và cao niên như là yếu sinh lực, tiểu khó, nhiếp hồi tuyến, phổi, gan, thận, nhiễm trùng, phong thấp, dị ứng, thử máu, phụ khoa, ngừa thai, hiếm muộn, ung thư ruột già và các chứng bệnh khác. MacLeod Family tại số 3020 MacLeod, đường MacLeod ở phòng 200 Arlington, số điện thoại là 817-468-5252, 817-468-5252. Và trong chương trình ngày hôm nay thì nếu như quý vị có những câu hỏi gì liên quan đến sức khỏe của bản thân và người thân, quý vị có thể gọi điện thoại vào số điện thoại của phòng ghi âm 817-899-4110. 817-899-4110. Quý vị đang đến với chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Và thưa bác sĩ, ở đầu chương trình chưa có ai gọi vào. Thì trong cái lần trước nói chuyện với bác sĩ thì Nhung có nghe bác sĩ chia sẻ về cái chương trình tưởng niệm ngày 30 tháng 4 sắp tới. Thì mời bác sĩ chia sẻ ngắn gọn về chương trình này.
Một lần nữa tôi muốn kính mời quý vị đến tham dự cái lễ quốc hận chiều thứ bảy ngày 28 tháng 4 lúc 5 giờ tại tượng đài chiến sĩ bắc mỹ ở Arlington. Tại vì đây là cái ngày là đây là lần thứ 43 mà tưởng niệm ngày quốc hận của mình, và thật sự là nếu chúng ta mà không có những sự hy sinh của những người chiến sĩ hồi xưa năm xưa, không có những cái sự chết những cái hy sinh của những quân nhân cánh chính Việt Nam Cộng hòa mình, thì hiện giờ chúng ta không có ngồi đây. Thành ra thật sự đây là một cơ hội chúng ta đến để cùng đốt nấm hương, để mà cùng tưởng niệm những người đã chết cho chúng ta, để chúng ta có vì những người đã chết cho tự do và cho dân chủ, để chúng ta có được ngày hôm nay. Tại vì cái chương trình này sau đó rồi mình sẽ có buổi ăn nhẹ và sẽ có cái chương trình nhạc nguyện cầu để mà nói về, để mà thật sự những cái bài hát nói về những mất mát của ngày xưa của mình trong thời chiến tranh, và sau đó là những mất mát của những người đã xa xứ, đã mất quê hương. Thành ra chương trình sẽ kéo dài đến khoảng chừng 9:30. Thì thời tiết bữa đó rất là tốt, nhưng mà chỉ có lẽ như chiều khoảng thì nó khoảng chừng 70 độ. Thế nên tôi có đề nghị quý vị nên đem theo một cái ấm đem theo để chiều nếu mà lạnh thì mình có bằng vào. Thì chỗ đó chúng tôi sẽ có nước trà nóng, nước rồi cà phê để cho quý vị dùng và có đồ ăn. Thì đó thôi. Đó thì quý vị, đây là dịp mà mình nhiều khi đem con cái mình đến, tại con cái bây giờ những đứa thế hệ thứ hai đó, thứ ba nó mấy đứa sinh ra bên đây. Sau 75, nhiều khi đại đa số những cháu đó là không có hiểu được chiến tranh của mình, không hiểu được quá khứ của mình, lịch sử của mình. Thế nên đây là dịp hay để mình đến đó để mà có dịp nhiều khi kể cho con coi cháu nghe. Rồi giống như có thể như chính gia đình tôi, ba tôi cũng là đại tá trong quân đội, cũng đã đi quân đội từ năm 1952, sau đó rồi cũng đi tù hết 13 năm. Đó thì cháu tôi bây giờ, mấy đứa con tôi bây giờ nó không biết gì về quá khứ, như đây những dịp tôi kể cho nó nghe, hiểu cho hiểu được quá khứ của Việt Nam như thế nào, tại sao như cái những cái hy sinh của ông như thế nào, và tại sao con có được hình hôm nay. Đó thì đây là cái dịp mà mình cũng như là ôn lại cuộc đời sử cho con cháu mình thôi. Chứ nếu chúng ta mà không có, mình Nhung thấy á, ở đây cuộc sống nó vội vã quá, mình không có nghĩ đến những cái chuyện đó. Cứ giống như ngày nào sáng dậy thì như mình sáng dậy đi làm xong chiều tối về nhà cơm nước xong rồi tới giờ đi ngủ, ngày mai cứ vậy. Cuộc sống nào ngày nào cũng đúng giống như cái con sông nó trôi mình học mình đó là không kịp. Thế là lâu cái dịp này để mình ngồi xuống để mình ôn lại quá khứ, tại nếu con người mà chúng ta không hiểu quá khứ thì chúng ta sẽ không biết hiện tại, và không biết hiện tại nó sẽ không có tương lai. Thế là dẫu sao nữa mình, nếu mình tự hào mình là người Việt Nam thì mình cũng con cháu phải hiểu được lý do tại sao mình tự hào mình là Việt Nam. Tại người Việt Nam mình, chúng ta ở đây mình không mất nước, mình không phải mình thua chiến tranh. Minh Dung biết á, thời gian đó là như cách đây 2 tuần tôi nói đó, đây có cuộc chiến tranh này là một cuộc chiến tranh giữa hai cái khối cộng sản đồng quốc tế và khối tự do. Thành ra Việt Nam mình nó chỉ là một cái con cờ trong bàn cờ chính trị thế giới thôi. bên mình á thì có Mỹ chánh hỗ trợ mình, bên kia thì có cộng sản quốc tế, hai chánh là quốc gia là cộng sản Liên Xô và cộng sản Trung Cộng. Đó, khi mà mình thua đó là tại vì sao đó, tại vì chính trị và Mỹ á, chính quyền Mỹ nó không có chấp nhận, không, dân Mỹ á không cho phép quốc hội Mỹ tiếp tục yểm trợ cứu trợ về Việt Nam mình nữa. Lý do đó mình mới không có được vũ khí. Như ba tôi, như thời gian tôi nhớ lúc đó, ba nói bây giờ chiến tranh gì nữa, bây giờ không đủ xăng, súng thì không đủ đạn bắn, xăng thì không có để mà chạy, máy bay phần hư này nó không có mà thay. Trong đó thành ra dưới đó mình thua trận vì dưới đó. Trong khi đó bên cộng sản Bắc Việt người ta tiếp tục được sự ủng hộ của Nga Xô và Trung Cộng. Thành ra lý do đó mà mình thua thôi. Nếu mình dùng nhớ cái trận chiến mà nhiều nhất á là 1972, cái thời gian đó nó gọi là mùa hè đỏ lửa, mình dùng nhớ không? Có nghe những câu nói là mùa hè đỏ lửa đó. Thời gian đó đó là Mỹ là Trung Cộng và cộng sản nó đã tấn công vô miền Trung của mình, và miền Trung nhất là hai tỉnh là Quảng Trị, là Kon Tum, Huế, rồi miền Trung mình xong miền Tây mình á, miền Nam mình thì đánh đến vô An Lộc, Bình Long. Thời gian đó đó vậy mà mình mà quân đội Việt Nam của mình đã lấy lại hết những tỉnh đó và bị bọn thua rất đặc biệt, chết rất nhiều. Mà chỉ 3 năm sau thôi, vì chính quyền Mỹ không ủng hộ mình nữa vũ khí nhiên liệu, thành ra đó 3 năm sau thôi mà bị cộng này nó trong vòng 1 tháng trời mà Việt Cộng nó cộng sản nó đã tấn công mình từ miền Trung đến lấy được miền Nam mình trong vòng có 1 tháng 2 tháng lấy được mình. Mới thật sự khi mà mình nói về mình mất nước đúng thật, nhưng mà không phải những người chiến sĩ của mình người ta không tổ trận, chỉ tại vì cái đồng minh người ta bị bỏ mà thôi. Đó, thành ra qua đây bây giờ mình hiểu được cái chuyện đó, để mình hiểu được Việt Nam mình những người cha tôi đó, người ta người ta rất người ta có một cái tâm bệnh, người ta cảm thấy là người tổ trận, nhưng thật sự cái đó không phải vì người ta hèn nhát, không phải người ta không chiến đấu, mà người ta hồi xưa đó, thời gian đó đó Việt Nam mình quân đội mình là được tiếng là một trong những quân đội là thực thiện chiến của thế giới. Tại vì một miền đồng mình không á, Mỹ á là giúp mình bên đây, mà bên kia nó Liên Xô, nó cũng trộn cộng cũng là những người đó lính trà trộn vô cộng sản Việt để mà đánh mình, mà mình trong vòng năm 72 mình giữ vững nguyên lãnh thổ mình được. Trong khi đó mà trong vòng có 3 năm sau vì không đủ dụng cụ mà mất thôi. Đó, thành ra những người đó, thế hệ đó người ta có cái tâm bệnh, người ta cảm thấy là những người giống như là thất trận. Thật sự á, bên mình với thế hệ con cháu mình phải hiểu rằng ông cha mình không có thua trận. Ông cha mình bị đồng minh bỏ rơi và đi đời đó mà mình mới mất nước. Nhưng mà nhờ những hy sinh của ông cha mình đó mà bây giờ con cháu mình và mình có cơ hội ngồi đây ở nước Mỹ này. Thành ra tôi cũng đây là cũng kính mời quý vị đến đây một năm, thật sự 365 ngày mình bỏ ra có mấy tiếng hồ thôi, mình đến tượng đài đốt một nén hương để mà tưởng nhớ những người chết cho mình.
Dạ vâng, và nhớ là chương trình tưởng niệm ngày 30 tháng 4 mà mình tổ chức vào ngày 28 thứ bảy, ngày 28 tháng 4. Thì địa điểm một lần nữa bác sĩ có thể nhắc lại không ạ?
À, này là nó là công viên, nó là 3600 đường West Arkansas, là Arkansas ở Arlington. Là quý vị nào mà đi đánh trên Google á, nó gọi là Arlington Veterans Park. Veteran là V E T E R A N S, Arlington Veterans Park. Đây là công viên mình viết Việt Nam mình, là công viên của chiến binh ở Arlington. Thì mình đúng giờ 5 giờ là bắt đầu liền, chứ mình không có trễ.
Và chương trình của mình từ 5 giờ cho đến 11 giờ tối. Đúng không ạ?
Tôi nghĩ mình có chương trình mình mình có khoảng chừng 30-32 tiết mục về những cái nhạc đấu tranh, về những cái nhạc về những hy sinh của người chiến sĩ mình, và những cái dòng nhạc về những cái nỗi đau thương của những người mất nước. Như hồi xưa năm 75 á, thì tôi có khoảng chừng 32 chương trình, thì tôi nghĩ rằng có thể chương trình này có dài khoảng chừng thời gian chương trình ban ngày không có thể chừng 3 tiếng. Thì nếu bắt đầu 5 giờ thì tôi nghĩ chắc chừng 9 giờ rưỡi là mình xong rồi. Đó, nhưng mà trời chiều có thể nó sẽ hơi là lạnh, thì quý vị nhớ đem theo đồ ấm đó theo. Tôi cũng có mua sẵn cho bình xịt mũi nữa, tại ngay chỗ đó có cái hồ rất là đẹp, cảnh rất là đẹp. Nhưng mà nhiều khi có mũi thì của tôi sẵn có sẵn thuốc xịt mũi hết trơn rồi, nên cứ đi thoải mái thôi.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Đặng Thị Hương rất nhiều với sự chia sẻ vừa rồi, và cũng như là với sự chuẩn bị rất chu đáo cho chương trình tưởng niệm ngày 30 tháng 4 sắp tới vào ngày thứ bảy 28 tháng 4, và mong là quý vị nếu mà có thời gian thu xếp mình đến tham dự đông đủ quý vị nha. Và quay trở lại với chương trình y khoa, chương trình đời sống và sức khỏe cùng bác sĩ Đặng Thiện Hưng, thì khi nãy khi mà bác sĩ đang chia sẻ về chương trình tưởng niệm thì chúng thấy là có hai vị thính giả gọi vào để đặt câu hỏi, nhưng mà rồi lại rời đường dây, có lẽ là do chờ lâu. Thì quý vị vui lòng gọi lại giùm Nhung 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có thể gọi vào để đặt những câu hỏi liên quan đến sức khỏe của mình và bản thân, 817-899-4110. Và thưa bác sĩ Đặng Thiện Hưng, thì trong thời gian vừa qua, nhất là khi mà các kênh truyền thông, báo đài của mình lên tiếng về việc là hút thuốc lá có ảnh hưởng đến sức khỏe, thì chúng thấy rằng là cũng có một vài sự thay đổi đáng kể, đó là chuyển sang hút thuốc lá điện tử. Thì có những quảng cáo cho rằng họ hút thuốc lá điện tử thế không có hại giống như là hút thuốc lá bình thường, và không có hại ở đây là có như thế nào và thực cái sự thật nó như thế nào, mời bác sĩ chia sẻ.
Khi mà cái đó tiếng Mỹ này là vape, cũng như là dùng chữ là hút điện tử là vậy đó, thuốc lá thường là đốt khói đó, thì mình cái khói lửa đốt ra làm tất cả những cái thuốc. Thứ nhất là thuốc lá là gì, nó có cái lá nó gọi là tobacco leaf, là lá thuốc, nhưng mà rồi đó, nó muốn ngon thơm nó phải trộn thêm những gì khác nữa, giống như đại khái giống như ví dụ mình ăn món ăn nào đi, mình nhìn cái bịch mì khô đi, mì gói mình nha, mình đọc mình thấy nó ngoài ra, ngoài bột mì ra rồi nó còn có bao nhiêu chất hóa học vô trong, đúng chưa? Thì thuốc lá đó nó hại là vậy, tại vì thứ nhất những chất hóa học nó cộng vô nó làm cho nguy hiểm cái đó. Lá thuốc lá đốt ra nguy hiểm là 2, thì trong đó chất nicotine là 3. Thì bây giờ đó qua cái điện tử á, nó không còn lửa nữa, nhưng mà nó có trong đó, nó có hai cái hộp chánh, một hộp đó là chất nicotine bằng nước, một chất nữa là chất hóa học để mà nó ra cái mùi thơm của nó. Thì khi mà mình hút vào rồi á, thì lửa trong đó nóng lên, giống như là nó nóng lên, nó làm cho cái bốc khói lên, thành ra mình hít vô rồi mình hở ra đó, mình thấy cái khói thật, nhưng thật sự nó có giả chứ không phải có thật, nhưng nó không hại. Tại vì thứ nhất là nicotine này nó làm cho nghiện là một, thứ hai nữa cũng vì nó giữ cho cái nicotine, vì nó có muốn mùi vị của nó nữa, thành ra trong đó những chất học rất là nhiều chứ không. Những cái hiện giờ nghiên cứu nhất của khoa học nói rằng thí dụ như nó là trong thuốc lá đi, mà mình hút vào thuốc lá thật, cái hút vào nó có khoảng chừng 1000 cái chất hóa học làm hại mình được, thì trong đây nó cũng sắp xỉ là cũng 2/3, và điện tử nó cũng hại khoảng 2/3 luôn, chứ không bình thường. Có điều á, khi mà hồi đó giờ y khoa, lý do mà tại sao đổi thuốc lá qua thuốc thường á là vậy, bao nhiêu hồi đó giờ có những thành phố mà kể cả nước Mỹ luôn á, nó không cho thuốc lá ở trong nhà nữa, thành ra đó người, nhưng thật sự cái thành phần hóa học nó giống như chàng nhau, nó không bỏ gì hết trơn á. Chính cái người mà đầu tiên mà phát minh cái này là một ông người Tàu, và ông người hóa học gia người Tàu đã học chế cái này, cái nhìn đâu nhớ năm 1985 thì khoảng thời gian đó đó. Thật sự mình khi mình nhìn vào cái cách nó làm ra nữa y chang thôi, thành ra chứng kỳ khoa của chúng mình rằng rõ ràng là cái hút thuốc lá điện tử nó cũng nguy hiểm lắm chứ không có thường. Nhưng mà tại vì bây giờ mấy đứa bé bây giờ mình dùng thấy cái nghiên cứu bây giờ nó nói rằng những người mà tiêu thụ thuốc lá thiệt thì giảm xuống từ từ, nhưng mà cái giới trẻ đó, nó lợi dụng cái số người mà dùng cái vape nó tăng lên cao, lên rất cao.
Yeah.
Đó mà cũng nó hại lắm chứ, thường thường hay là mình đừng khuyên con cái mình đừng bắt chước cái đó, bỏ được rất là tốt chứ đừng bắt chước.
Yeah. Thật ra thì bác sĩ nói là hút thuốc lá điện tử thì không có khói, nhưng mà như Nhung quan sát thì Nhung thấy hình như là vẫn có khói đó.
Cái hơi nó nhìn ra giống như khói vậy đó. Giống như mình dùng khi mà ra lạnh á, mình hở ra cái hơi ra miệng, thấy không? Thật sự mình thấy hơi đó thôi, nhưng mà không có nhưng tại cái chữ vast là gì, từ vapor là hơi nó ra đó, cái hơi thôi chứ không phải khối đó, thành ra cái chữ vapor mà nó tắt lại thành là vast, bây giờ vap, thành ra mình nghe nó vaping là vậy đó, từ tắt là vaping là thở ra cái vapor là hút, cái đó thì là vaping.
Và cũng liên quan đến việc hút thuốc lá điện tử thì nhưng cũng còn nhiều câu hỏi để thắc mắc lắm, nhưng mà ưu tiên cho một vị vừa gọi vào. Hello. Dạ, Nhâm xin chào và xin được biết quý danh.
Dạ, tôi tên là Ngọc ở Gia Lần á. Tôi xin hỏi bác sĩ là năm nay tôi 54 tuổi. Hồi năm 2010 á, tôi có bị vú tử cung đã mổ cắt rồi. Mỗi năm tôi chích cắt á thì vẫn bình thường, nhưng mà chỉ có là xương yếu thôi. Hiện tại thì tôi cũng có uống thêm canxi với lại Fumin qua ND, mà sau mấy tháng nay á, trong người tôi nó cứ bị lạnh từ trong, giống như lạnh trong người lạnh ra đó, thì không biết là nó có hiện tượng đó là bị cái gì không bác sĩ?
Thường thường lạnh nó chỉ là một thời tiết, Tại chị biết bên đây á, bên đây thời tiết thấy nhiều khi có bữa 80 độ, và ngày mai xuống còn 40 độ thì có thể mình thay đổi không kịp. Ok, thì tôi nghĩ thời tiết lạnh thôi chứ không gì hết á. Nhưng cái quan trọng nữa là thí dụ như thiếu máu là một, hay là bú cổ ít là hai cái đó mà mình lạnh được nữa. Thành ra make sure đó là đi khám bác sĩ thử lại hai cái đó, bú cổ là một là và thiếu máu là hai, coi thử hay không. Không có gì hết á thì mình không sợ nữa. Thì trường hợp đó muốn ấm lại là mình tập thể dục. Thì tập thể dục á là cơ thể mình đốt nhiệt lên, thì từ đó nó ấm cho mình được cả ngày luôn. Đó, chứ quan trọng nhất là thiếu máu trước.
Có bị là bị buổi chiều không à?
Dạ, thì như tôi nói chị, bây giờ thời tiết mình thấy để ý không? Thì thường chiều như thời tiết nó thay đổi đột ngột quá, nó không phải như hồi xưa. Hồi đó nhiều khi cả ngày, nhiều khi cả tuần lễ ấm hết, xong rồi có được 2 ngày lạnh. Bây giờ nhiều khi bữa tắm như phòng tôi hiện giờ nè, trong phòng tôi đó có cũng ngày thôi nha. Sáng vô thì tôi phải để mới lạnh, để nhiệt lên, để cho ấm phòng lên, chúng ta lạnh. Xong rồi chiều xuống nóng quá tôi bật lại mới lạnh. Nó là cứ cơ thể mình vậy đó, nó không theo người không quen. Chứ không về đâu đâu.
Dạ, khoan cho hỏi bác sĩ cái nữa là hiện giờ đó, tôi mỗi ngày thì tôi uống 1 viên NG, 2 viên canxi với 1 viên dầu cá. Vậy thì có nhiều quá không bác sĩ hay là vẫn ok đó?
Không có nhiều, nhưng cái tôi đề nghị nữa đó là nên đi bác sĩ cho mình chấp xương. Tại 54 tuổi đó là đã có nghĩa là cũng hết kinh cũng được 3-4 năm nay rồi đó. Ok, thứ nhất. Thứ hai nữa, người Á Đông mình, người phụ nữ Việt Nam mình là xương nó mỏng hơn so với người Mỹ. Xương người đàn bà là người bà Mỹ. Ok, là ba. Thành ra lý do đó mà cái tuổi mình khi hết kinh xong rồi thì không còn cái chất estrogen để mà nuôi, để mà dưỡng, để mà làm xương cứng được như xưa. Thành ra mình nên đi nhà bác sĩ chụp hình chấp xương cho mình là một ha. Thử cho vitamin D là hai. Thì uống calcium, nhưng mà nếu không đủ vitamin D đó thì không, calcium nó không qua máu mình được. Đó mà tự D từ đâu ra? Từ mặt trời. Ánh nắng mặt trời thôi chứ không cách gì mà đủ hết trơn á. Ở đây á, mình thấy ông mùa hè thì nắng quá, mùa đông thì lạnh. Ở trong nhà, trong xe chạy vô chạy ra chút xíu thôi. Có bằng áo dài quần dài. Đại đa số bệnh nhân tôi thử ai cũng thiếu D hết trơn á. Thì đang muốn xương cứng lại phải có đủ D là 1 và calcium là 2. Và cái đó là xương cứng thường. Còn nếu xương xốp á, tiếng Mỹ này nó gọi là osteoporosis, thì trường hợp đó chuẩn bị xếp xương xong rồi uống thuốc đặc biệt cho xương cứng thêm là 3. Đó thì Ngọc lên đi làm, hay những quý vị nào mà đang nghe đài này cũng có tuổi mà hết kinh rồi nên đi làm cái đó hết đi.
Dạ, cảm ơn bác sĩ.
Đúng chưa?
Dạ.
Dạ vâng, và vẫn với số điện thoại 817-899-4110. Kính mời quý vị gọi vào để đặt câu hỏi liên quan đến sức khỏe. Và xin mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello.
Dạ xin chào, xin được biết quý danh.
À hello, hello.
Dạ Nhung đang nghe đây à, xin được biết quý danh.
À xin chào bác sĩ, tôi năm nay 74 tuổi. Mà tôi đi uống vitamin D, nhưng mà uống mấy tháng nay thì đi từ máu dài là không cần vitamin D nữa. Nhưng mà tôi vẫn có uống calcium, thì không uống vitamin D cũng được nữa không bác sĩ?
Dạ phải uống. Tại vì chị biết, chị giống như đơn giản nha, mình ăn cơm, mình no, không ăn đói đúng không? Thì uống xong thử nó đủ. Nhưng ngưng uống cái thì từ đó ít đi à. Tại như em nói đó, chỉ có ánh nắng mặt trời giúp da làm D thôi đó, còn ngoài là không có cái gì mà làm được hết. Có người uống sữa tươi, mà chị biết uống sữa tươi nó có, nhưng phải uống cả 10 ly mới đủ. Có người có vitamin D trong đỏ trứng gà, nhưng trong đỏ trứng gà phải ăn nhiều, 5-6 trứng, 10 trứng một ngày mới đủ. Ăn nhiều quá thì lại bị mỡ cholesterol. Thành ra chỉ có hay nhất là uống calcium, uống vitamin D bác sĩ cho thôi. Còn tại bác sĩ cho, như em cho bệnh nhân của em là 1 viên là 50.000 đơn vị, mà trong ngày 1 tuần 1 viên. Có nghĩa là 7, một ngày là khoảng chừng 7-8.000 đơn vị mới đủ cho người ta. Mua ngoài chợ đó nó chỉ có 800 đơn vị, 1.000 đơn vị thôi, nó không đủ. Thành ra là chị uống, bảo đảm chị bác sĩ nào chị thử chị thấy đủ rồi, nhưng chị ngưng á, chị thử đi, ngưng xong chị thử lại ít liền đó các à. Bởi uống hoài đừng có bỏ.
Nhưng cái gì bác sĩ mình uống
dạ không,
mình
uống đi à? Uống đi dạ, phải đi. Tại ngoài ra hồi nãy mình nói về đưa sắp xương đúng không? Ngoài ra đó, nhắc lại thêm cho chị giáo viên nghe luôn á. Thứ D làm cho sắp xương là 1, là tiểu đường là 2, bị cao máu là 3, bị ung thư là 4, bị bệnh tim là 5, và bị mất trí nhớ là 6, tai biến não nữa là 7. Thành ra thiếu D này nhiều bệnh xảy ra lắm, chứ không phải nhất thiết là xương không đâu. Thành ra nên uống đầy đủ đi, ai mà đã thiếu thì uống hoài, còn không ai mà chưa thử thì đi thử một lần để biết mình thiếu bao nhiêu để chúng ta cho uống.
Bây giờ mình cứ uống được đúng cái gì bác sĩ hả?
Dạ không, cả bác uống phải uống á dạ.
Cảm ơn bác sĩ.
Dạ. Chị.
Và vẫn với số điện thoại 817-899-4110, quý vị đang đến với chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng bác sĩ Đặng Thiện Hưng, và đó là số điện thoại quý vị có thể gọi vào để đặt câu hỏi liên quan đến sức khỏe. Và quay về với việc hút thuốc lá điện tử thì Như trước đây những bản tin mà mình thấy người ta khuyến cáo về hút thuốc có hại đó, thì em thấy rằng là nếu như mà đối với những người phụ nữ và trẻ em sống trong một ngôi nhà không có hút thuốc nhưng mà trực tiếp hít phải những cái khói thuốc đó thì cũng có thể bị liên quan, cũng có thể bị ảnh hưởng, cũng có thể bị bệnh liên quan đến phổi hoặc là một số các chứng bệnh khác. Thì với thuốc lá điện tử, hồi nãy bác sĩ cũng có trình bày là cái đó nó không phải là khói mà chỉ là cái hơi thôi. Tuy nhiên, Nhung nghĩ rằng trong những cái hơi đó thì nó cũng có những cái chất hóa học để tạo mùi thơm hoặc là nicotine. Dạ, chắc chắn là có rồi. Thì cái hơi nó bay ra khi mà phụ nữ trẻ em ở trong nhà hít phải thì có bị ảnh hưởng giống như hút thuốc lá bình thường hay không ạ?
Không. Cái hại nhất của thuốc lá đó, mình dùng khói thuốc á, là nó hại thật biết rồi. Là hồi đó giờ y khoa chứng minh được lý do đó, người ta không cho thuốc lá trong nhà nữa là vậy đó. Còn khi đổ qua cái điện tử rồi thì cái hơi của nó, cái hơi nó nhìn vô từng khói thật sự nó hơi, nó không có hại giống như thuốc lá thường. Thành ra thật sự lý do đó người ta cho thuốc trong nhà không sao, là đối lý do đó đó. Cái nhưng mà nếu mà muốn chăng nhất á, tại vì Nhung biết á, cái gì cũng vậy đó, khi cái gì nghiên cứu từ từ như hồi xưa đó, khi mà từ hồi mà đổi qua thuốc lá điện tử này á, thì ai cũng tưởng nó an toàn hơn, nhưng mà càng ngày cái gì cũng vậy, nó càng người dùng chừng nào và thời gian nó sẽ cho thấy là cái hại con hại. Thành ra nghiên cứu mới nhất bây giờ nó nói điều hại trên á, nhưng mà hiện giờ không biết cái khối thuốc cái hơi của điện tử á có hại, đương nhiên ai cũng hiểu rằng không hại như là khói thuốc, nhưng mà hiện giờ nó không biết hại bao nhiêu, có hại không hại chắc chắn không mình không biết, biết ít hại hơn thôi. Nhưng hiện giờ thành ra bây giờ á, những ai mà trong nhà mình á đang an toàn nhất á là đừng có để thuốc lá trong nhà, đừng hút vô, tại vì con bắt chước. Tại bây giờ mấy đứa nhỏ mình lên trung học bây giờ nó hút nó, tại nó thích cái khua có này, nhìn nó giống như là giống như là có vẻ như là tiếng Việt Nam mình khua gì mình giống nhìn như là nhìn nó có vẻ giống như là
ngầu
vậy đó, đúng rồi. Thành ra nhiều cái đứa nhỏ đó nó không thuốc lá mà nó lấy hút điện tử để nó cảm thấy là ngầu. Đó thật sự là vậy, cho thật sự cái mục đích chính của thuốc lá điện tử là để thay thế thuốc lá thường. Bây giờ mấy tụi nó không nhỏ không thuốc lá đường mà hút thuốc điện tử thì thật sự nó cũng hại giống như thời xưa thôi. Nhưng cái người hít vô á, cái người mà ngồi kế bên hít hay không á, thà hay không á, thì giờ đương nhiên biết chắc chắn là ít hại hơn so với thuốc lá thường, khói thuốc thường. Nhưng mà hay nhất trong nhà mình đừng dùng chỗ học đó.
Có nghĩa là ít hại hơn nhưng mà vẫn có hại, nhưng mà cái mức độ hại như thế nào thì chưa có cập nhật, đúng không ạ? Khi nào bác sĩ có bác sĩ cập nhật giùm Nhung. Rồi cho Nhung mời vị khán giả tiếp theo. Hello.
Xin chào bác sĩ Đàm Thị Hương, xin chào chị Minh Nhung.
Dạ chị.
Tôi tên là Phượng ạ.
Dạ chị Phượng.
Dạ chào bác sĩ. Dạ bác sĩ cho tôi hỏi thăm là tự gì khoảng gần 2 tuần nay á, ở ngay chỗ thắt lưng của tôi bị đau rất là đau, nó bị giống như có cái dây thần kinh nó bị chèn ép, nó đau, nó làm ngồi cũng không được, đi đứng cũng khó, mà dối xuống cũng đau. Rồi vài ngày thì nó đau lan xuống cái mông ở bên phải, sau đó rồi vài ngày nữa nó lại lan xuống cái đùi. Thì thưa bác sĩ cho tôi hỏi thăm là cái triệu chứng đó là mình bị cái gì, và có cách nào để điều trị không bác sĩ, và mình có cần phải đến khám uống thuốc?
Nhớ chị nói cái này tôi hay nói về cái thần kinh tọa, chị nhớ không? Lại nói đó, tại vì thần kinh của mình á, nó cục xương sống mình nó có cục xương, okay, thì cục xương bằng chất vôi lâu ngày nó cứng lắm, chỉ có té bị thương nó mới gãy được thôi. Nhưng giữa chất vôi, những cục xương này nó có một cục sụn để cục đệm á, thì cục đệm này có đặt là nước, lâu ngày nó khô có thể nó sụp nó bể được. Thần kinh mình rỗng, thần kinh ốc mình á, từ ốc mình đi xuống một cột thần kinh rất là to, đi xuống xuyên qua cái xương sống mình xuống tới mông mình luôn. Xong từ đó nó chia ra những sợi thần kinh từ trong xương sống chạy ra để mà cho cơ thể mình một số xuống tay chân trái, một số chân phải. Thì tại vì cục sụn của chị là trong cái là nước đúng không? Lâu ngày nó khô, nhiều khi chị nó bị sụp xuống. Ok. Rồi cấn cái cơ lưng là nó đau lưng là một, cấn thần kinh luôn là hai, bởi bao nhiêu sợi cấn á mà chị cảm giác xuống trên từ trên tay trên chân là vậy đó. Đầu tiên nó mong một chút xuống từ từ cái đùi, có thể từ từ xuống tới bàn chân chị luôn. Bây giờ á thì bây giờ cái chị đi làm á, tạm thời chị uống thuốc giống như naproxen uống đỡ thôi. Nhưng mà thường cách tôi chữa bệnh nhân tôi đó, tôi chích một thuốc liền cho chống sưng là một ha. Uống thuốc thần kinh tôi gabapentin để cho bớt đau thần kinh là hai. Rồi uống thuốc prednisone đỡ 5 ngày là 3, rồi uống thuốc cho bớt sưng là 4. Rồi á, nhiều khi có bảo hiểm á, có thời gian á đi tập vỡ trị liệu nên là therapy. Là physiotherapy đó là năm không đỡ xong cho thời gian, thường thường người ta đỡ nhiều lắm, đủ để mà làm việc ba ngày bình đi bình thường, không đỡ nữa đó mới chụp MRI, MRI, MRI đó, cái đó mới thấy được cuộc sụn nội sụp thần kinh đầu cấn. Chứ nếu chụp thật cho bình thường
không thấy gì đâu. Bác sĩ, bác sĩ nha, cho hỏi đi chụp hình đó ha bác sĩ.
Dạ. Chụp MRI đó, cái đó là thường thường qua khoan chụp hình chị thử ở những gì như bệnh nhân tôi thấy khoảng chỉ 2-3 bệnh nhân á làm những gì tôi làm á, nó đỡ nhiều lắm là được rồi. Còn một số còn lại đó không đỡ đau nên lúc đó mới chụp MRI để chi mình thấy cục sụn nội sụp xong rồi đó, bác sĩ chuyên khoa chích cho mình. Chị biết bên đây mà khi người phụ nữ mà đi bị chứng bụng đau chị nhớ không, bác sĩ chuyên khoa chích cho xương sống mình á thì nguyên cái phần đó trở xuống nó tê hết, nó không có đau. Thì MRI đó là để cho bác sĩ biết cục sụn nào nó sụp, chích cho chị. Thì chụp hình MRI với điều kiện chụp hình xong để mình chụp chích thôi. Chị chụp hình xong rồi không làm gì hết thì nó bỏ uống tiền lắm. Tại AME nó cũng mất tiền cũng cả 600-700 lần, không học rẻ hơn đâu.
Yeah.
Đó. Thành ra mà bởi quan tóm lại là tạm thời phần chị là uống thuốc, lý do chị bị là thần kinh tọa bị sụp, nó bị cấn. Ha. Uống thuốc đau, nó phát sinh trước, nguyên tự do, không đỡ đi bác sĩ. Rồi bác sĩ làm thì bác sĩ, nếu bác sĩ gia đình mà không biết làm á thì nhờ bác sĩ gia đình ở bác sĩ chuyên khoa người ta làm cho chị.
Vậy bác sĩ cho hỏi thăm là uống thuốc gì vậy nãy bác sĩ nói không có nghe rõ.
Naproxen chị. Naproxen, Aleve á. Không phải Aleve, không đợi chị ra tiệm á là chị A-N-L-E-V-E, Aleve. Đó, cái đó chị uống một viên đó. Dạ. Chị uống ngày 3 viên, ăn nấu 3 viên, cứ 6 tiếng uống một lần.
Dạ. Cái này có phải là thuốc giảm đau không nghe bác sĩ?
Dạ đúng, đúng. Cái thuốc giảm đau đó chị, đúng rồi đó.
Dạ. Dạ, nếu
đi bác sĩ thì người ta
đau,
cho thuốc khác nữa chị. Người ta thứ nhất đi bác sĩ như tôi nói, tôi cho thuốc toa đàng hoàng thì mình cho thuốc đau thần kinh là một,
dạ,
thuốc đau mạnh hơn là hai, giảm sinh mã là hai.
Dạ, bác sĩ cho hỏi thăm là uống Advil có được không bác sĩ?
Advil cũng được, Advil chị uống phải 3 viên, dạ, lên, ăn nấu 3 viên một,
dạ,
lần,
dạ,
18
dạ,
tiếng, 6 tiếng uống một lần.
Dạ, 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 tôi cảm ơn bác sĩ.
Dạ, vậy chị.
Dạ vâng, và cũng liên quan đến một câu hỏi mà hồi nãy Dung có nghe vị thính giả hỏi, đó là những cái thuốc mà thực phẩm chức năng như là vitamin A, B, C, D gì đó. Thì một số nguồn tin Dung đọc được thì thấy người ta cho là mình nên bổ sung những vitamin hoặc khoáng chất từ thực phẩm hàng ngày, từ rau củ, trái cây. Nhưng cũng có một số thông tin cho rằng là một số cách chế biến trong những thực phẩm hàng ngày đôi lúc làm mất đi những vitamin đó. Ví dụ như là vitamin C thì thường bị mất đi khi mà mình đun nấu ở nhiệt độ quá cao. Thì theo như bác sĩ sẽ đưa ra một lời khuyên như thế nào để cơ thể mình có thể tổng hợp được những vitamin từ nguồn nào ạ? Từ thực phẩm hay là từ các thuốc được bán ra?
Đúng ra đó, tất cả những đồ bổ mình đó là trong môi trường hết. Có nhà rau cải là 1, 2, trái cây là 2 và thịt cá này nọ là 3. Những chất đó là thịt động vật là 3. Okay, thành ra nếu ai mà ăn đầy đủ những chất đó hết rồi, thì khoa nghĩ rằng không cần gì trơn, đủ hết trơn rồi, chứ không có thiếu. Okay. Nhưng thí dụ như nếu mà muốn thí dụ như là muốn có thêm như chẳng hạn đi, thì giống như cá nhân tôi đi, tôi biết là không cần. Nhưng mà tôi nghĩ rằng có nhiều khi có những bữa, thí dụ có những bữa tôi ăn thịt ít, thành ra trường hợp đó tôi mới sure tôi đầy đủ. Thế nên tôi uống một viên vitamin tổng hợp, giống như cái thích từ cái viên tôi dùng ở tên Centrum A to Z. Cái đó là nó có từ A đến Z hết, từ vitamin A đến zinc đầy đủ hết cho nhà mình. Thì 50 trở xuống thì uống cái thường, còn 50 trở lên thì uống cái là Silver Centrum A to Z. Cái đó nó thật sự á, tôi cá nhân tôi quan điểm này nè, thứ nhất rẻ tiền, thứ hai nữa là có dư chút xíu á, thận mình thải ra ngoài thôi, thà dư chút xíu đỡ hơn là thiếu. Okay, nhưng mà thí dụ như vị nào không uống cũng không sao, với điều kiện ăn rau cải đầy đủ, ăn trái cây đầy đủ, ăn thịt cá đầy đủ, đừng bỏ món gì hết trơn á. Còn có những cái phương pháp nấu chế biến á, thí dụ như vitamin C như mình vừa nói đi, mặc dầu mình nấu thì nó mất đi, nhưng mà mình ăn trong trái cây mà về giống như là citrus, là giống như là chanh hay là cam, bưởi thế đó là có vitamin C, đúng không? Không thôi nữa, nó vitamin nhiều nhất là từ đâu, là rau cải. Mà rau cải của mình á, thường thường mình làm á, nếu mình xào á, nấu chín quá đó thì nó sẽ làm mất đi vitamin. Mà thật sự nếu ai mà nấu ăn mà biết giỏi đó, mình nấu ăn mình không muốn chín nhục, thành ra mình ăn vừa vừa thôi. Thành ra khi mà xào lửa thật nóng, làm cho nó vừa chín cái thì mình ăn liền, thì những cái vitamin đó còn. Là một. Cái luộc mới là hại. Luộc là nước nó ngâm trong trọng thì làm cho những cái đồ bổ trong những cái vitamin trong rau cải mình nó mất ra ngoài đi nhiều lắm. Thành ra mình không luộc, mình hấp. Tại nếu mình hấp cái thủy đó, thì hấp cái đó rồi nó vừa chín tới thì nó cũng ăn, nó cũng màu xanh, cũng đẹp như là luộc, mà đường cái đó, nước nó không có bị nước hút đi những chất bổ của mình. Thành ra đó, nhà tôi thì tất cả những rau cải là hấp không mà chết, tôi không có luộc. Đó, microwave cũng được, microwave thì nó hơi khô, microwave thì mình phải bỏ trong cái dĩa đi, xong bỏ chút xíu nước vô cho nó lấy hơi, xong đậy nó kín lại thì nấu không sao. đó, nhưng mà cái luộc thì tôi thấy nó chín đều hơn là microwave, mà ra về nó không bị mất đi vitamin D nữa. Nhưng mà cái gì này nấu chín tới thì tốt, nấu nhiều quá nó chín quá rồi thì ăn không ngon. Thứ hai nữa là cái nhiệt là mất đi vitamin cho mình đó, thì cái đó là rau cải. Còn ăn trái cây thì đương nhiên mình không nói gì, trái cây thì thật sự là trái cây nó cũng bổ phèo mẹ mình nữa. Nói tóm lại ha, ăn rau cải, trái cây, thịt cá đầy đủ rồi đó, không còn vitamin gì hết. Mà nếu có uống một viên cũng không hại, tại không có nhiều, nhiều quá đó nó mới hại. Thành ra cái mà tôi thích Centrum á, tại vì trong đó nó cho mình vừa đúng một ngày thôi, chứ một ngày nó đề là 100% cái A, C, B này nọ. Còn có những cái nhiều khi nó cho 5-7%, 5-600%, nó quá nhiều, nó quá hại cho mình. Mình nhìn thấy không?
Dạ vâng.
Đó.
Dạ vâng, và ngay bây giờ thì thời lượng của mình cũng đã hết rồi. Nhưng thấy rằng là hiện tại có rất nhiều vị đang gọi vào, nhưng mà Nhung không bắt vô được nữa. Thì mong quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Tiện Hưng, vẫn tiếp tục được phát sóng vào lúc 12:35 mỗi thứ hai hàng tuần. Thì Nhung thành thật cáo lỗi cùng với quý vị và mời bác sĩ gọi lời chào đến quý thính giả.
Cảm ơn Minh Nhung, cảm ơn vị, xin hẹn lại cho thứ hai tuần sau là 3/4. Sẽ kính mong gặp được Minh Nhung và tất cả vị trong thứ bảy 28/4 này tại trường Đại học Mỹ.
Cảm ơn bác sĩ và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Xin kính chào.